Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 4 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi tường thuật với quý vị thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Thanh Hiền sẽ tường thuật ơn gọi của Sir Lee P. Osgood từ một kỹ sư không gian trở thành nữ tu dòng Notre Dame. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Xuân Khánh đọc tin tức.
Warsawa. Hai tháng trước, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nhóm tại thành phố Katowice, Ba Lan. Các giám mục nước này kêu gọi bảo vệ khí hậu và chống lại hiện tượng không khí ô nhiễm. Các giám mục Ba Lan đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục vụ công bố hôm 1 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Warsawa với tựa đề Không khí ô nhiễm giết chết. Các vị khẳng định rằng, theo các ước tính, mỗi năm có 40.000 người ở Ba Lan chết vì không khí ô nhiễm. Vì thế, cần giới hạn các hoạt động gây hại cho môi trường, giảm bớt việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch như xăng dầu và gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo. Thêm vào đó, cần học thói quen tiết kiệm các nguồn năng lượng. Nhất là các chính trị gia, các giới lãnh đạo kinh tế và học đường cần chu toàn nghĩa vụ trong lĩnh vực này. Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhận xét rằng, để đạt tới tác dụng mong muốn, mọi người cần có thiện chí. Không ai được nói, chống không khí ô nhiễm không phải là việc của tôi, vì tất cả chúng ta đều cần không khí trong lành để sinh sống. Các giám mục Ba Lan bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh từ ngày 3 đến 14 tháng 12 tới đây do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Katowice, Nam Ba Lan sẽ mang lại một đà tiến mới. Và các giám mục kết luận rằng, chúng tôi khích lệ tất cả mọi người hãy cầu xin Chúa Thánh Linh biến đổi tâm hồn con người để họ đạt tới một sự đồng thuận và hiệp nhất trong việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Cùng với thư mục vụ trên đây, các giám mục Ba Lan cổ võ các chương trình toàn quốc, miền và địa phương nhắm bảo vệ không khí. Các vị nhắc đến một thống kê đáng tin cậy. Trong số 50 thành phố ở Âu Châu bị coi là có không khí ô nhiễm nhất, thì có 33 thành phố ở Ba Lan. Nguyên do của tình trạng này là các hệ thống sưởi cũ kỹ, nhiên liệu chất lượng kém và sự lưu thông xe cộ.
Washington. Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi tổ chức lạc quyên khẩn cấp tại các giáo phận toàn quốc để cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Florence và các thiên tai trong năm nay. Cuồng phong Florence với vận tốc 220 cây số giờ hồi thượng tuần tháng 9 năm nay đã làm cho 29 người chết trực tiếp và thiệt hại lên tới 38 tỷ Mỹ kim tại các bang Carolina. Trong thư gửi các giáo phận công bố hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ viết, mùa bão tố mới bắt đầu và chúng ta đã chứng kiến ảnh hưởng tàn phá của cuồng phong Florence tại vùng Carolina. Năm ngày sau khi cuồng phong đáp xuống, mưa lũ vẫn còn rơi và lụt lội kinh khủng. Hàng ngàn gia cư, cửa tiệm và thánh đường đã bị hư hại nặng nề. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đã mất những người thân yêu hoặc bị thương. Như thường xảy ra, những người nghèo bị thương tổn nặng nhất và có rất nhiều nhu cầu cần đáp ứng. Theo kinh nghiệm những năm trước đây, có thể có thêm các thiên tai ở Mỹ. Vì thế, Đức Hồng Y DiNardo đề nghị các giáo phận tại nước này tổ chức một cuộc lạc quyên đặc biệt về trợ giúp nhân đạo, chương trình phục hồi dài hạn và các nhu cầu phục hồi của giáo hội tại những vùng bị nạn. Ngân khoản lạc quyên được sẽ được dùng để hỗ trợ cố gắng của các tổ chức bác ái công giáo Hoa Kỳ trong công tác cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ Hội đồng Giám mục Mỹ trong cố gắng trợ giúp về mục vụ và các hoạt động tái thiết của giáo hội.
Toronto, Đức Hồng Y Pechara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, báo động rằng Liban đang ở bên bờ vực thẳm. Đã 4 tháng sau cuộc bầu cử mà thủ tướng được chỉ định, Saad Hariri không thành lập được một chính phủ mới. Đức Hồng Y Pechara Rai đưa ra lời báo động trên đây hôm 29 tháng 9 vừa qua trong cuộc viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Maronite ở Canada. Tuyên bố với đài Radio Liban Tự Do, Đức Hồng Y nhận định rằng những chướng ngại cản trở việc thành lập chính phủ mới không phải chỉ do các nhóm Kitô, nhưng mấu chốt vấn đề cũng nằm trong các cộng đoàn Hồi giáo, Sunnit và người Rus. Hiện nay, thủ tướng được đề cử Saad Hariri, người Hồi giáo Sikh, gặp phải nhiều chướng ngại, nhất là những đòi hỏi của các nhóm chính trị Kitô, người Rus và Hồi giáo Sunnit. Các nhóm này đòi các ghế trong hội đồng nội các. Nhận định về tình trạng trên đây, Đức Hồng Y Rai nói, đòi hỏi một chính phủ cấp thời không nhắm loại trừ nhóm chính trị nào, nhưng đất nước Liban hiện nay đang ở bên bờ vực thẳm. Trong bối cảnh chính trị đó, Đức Hồng Y Rai không mời các nhóm chính trị họp tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Bekke vì các nhóm này không tỏ ra quan tâm đến một cuộc họp như thế. Đức Hồng Y cũng lấy làm tiếc vì cuộc đấu tranh giữa các nhóm chính trị Kitô cũng rất mạnh.
Roma, Đài Loan tố cáo Trung Quốc đang nỗ lực làm cho nước này trở nên không đáng kể gì trong cộng đồng thế giới. Sau khi Trung Quốc và Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục hôm 22 tháng 9 vừa qua. Trong buổi tiếp tân hôm 2 tháng 10 vừa qua, tại Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh, nhân lễ quốc khánh của nước này, với sự tham dự của nhiều chức sắc Tòa Thánh, kể cả những vị đã trực tiếp can dự vào việc thương thuyết với Trung Quốc, Đại sứ Matthew Lý nói, Trung Cộng vẫn quyết tâm làm cho nhân dân Đài Loan trở nên không đáng kể gì đối với Liên Hiệp Quốc và bị loại trừ, không để cho Đài Loan giữ một vai trò đáng kể trong gia đình Liên Hiệp Quốc và trong cộng đồng quốc tế. Mặc dù Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Hiệp định đã ký với Bắc Kinh không có tính chất chính trị, nhưng trong diễn văn, Đại sứ Matthew Lý nhận xét, Hiệp định tạm thời đó có thể là một dấu hiệu tiên báo Tòa Thánh sẽ công nhận Trung Quốc về mặt ngoại giao. Ông dùng hình ảnh David chống Goliath để ví vị thế của Đài Loan với Trung Quốc hiện nay và nói thêm rằng, với sự trợ giúp của các nước đối tác trên hoàn cầu, Đài Loan đang đứng dậy để chống lại quyền lực độc đoán của Bắc Kinh. Đài Loan sẽ kiên trì và lướt thắng. Hiện nay Tòa Thánh là nước duy nhất ở Âu Châu còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Cũng có 16 nước khác có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, nhưng phần lớn đây là những nước nhỏ và kém phát triển tại Trung Mỹ và Thái Bình Dương.
Đài Bắc, các thừa sai nước ngoài dấn thân hoạt động tại Đài Loan có thể xin quốc tịch nước này mà không phải từ bỏ quốc tịch nguyên quán. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 2 tháng 10 vừa qua cho biết, bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã tuyên bố như trên trong một cuộc gặp gỡ một số thừa sai Công giáo cao niên tại Đài Bắc. Bà cho biết đã có biện pháp này vì chính phủ đã tu chính quy luật về quốc tịch để tạo điều kiện dễ dàng cho những người đã đóng góp cho Đài Loan được lấy quốc tịch tại đây. Bà Thái Anh Văn cũng khẳng định rằng các linh mục và các nữ tu Công giáo đã đóng góp nhiều cho xã hội Đài Loan trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác trong việc chăm sóc phụ nữ, người già và những người bị khuyết tật về thể lý và tâm thần. Bà giải thích rằng nhiều thừa sai nước ngoài đã đến Đài Loan hồi mức độ phát triển của đảo này còn ở tình trạng trứng nước. Nay đã đến lúc Đài Loan đền ơn các vị sau bao thập niên phục vụ. Chính sách của Đài Loan trái ngược với đường lối của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, vốn hạn chế và kiểm soát các hoạt động tôn giáo. Ngay từ thời Mao Trạch Đông, các thừa sai đã bị coi là tay sai đế quốc và là công cụ cho chính sách thực dân của nước ngoài.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng có thể đặt câu hỏi về luật độc thân giáo sĩ, nhưng đừng chờ đợi những thay đổi lớn về vấn đề này. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ ý kiến trên đây với báo Infatto Quotidiano, sự kiện thường nhật, số đăng ngày 2 tháng 10 ở Italia. Đức Hồng Y quốc vụ khanh khẳng định rằng giáo huấn của giáo hội không phải là một khối đá bất động, nhưng là một sinh vật tăng trưởng và phát triển. Điều này không có nghĩa là giáo huấn của hội thánh thay đổi, nhưng được phong phú thêm. Giáo huấn về việc độc thân giáo sĩ có từ truyền thống tông đồ, nhưng không được áp dụng trong một số giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ xác tín cần đặt câu hỏi để kiểm chứng xem luật độc thân linh mục có được sống thật trong tất cả tiềm năng của nó hay không, và luật ấy có được quý chuộng và đánh giá cao hay không. Nhưng không nên chờ đợi những thay đổi ngoạn mục về vấn đề này. Trái lại, đó là một sự đào sâu dần dần để mưu ích cho mọi người và để hữu ích cho việc loan báo tin mừng. Theo Đức Hồng Y Parolin, nếu các vấn đề ngày nay được đề cập đến dưới ánh sáng gia sản quý giá của lịch sử giáo hội, thì những câu hỏi trả lời giúp dân Chúa phát triển hài hòa. Các vấn đề đó không thể có một câu trả lời ngay tức khắc. Đôi khi đặt câu hỏi là điều quan trọng hơn là trả lời các câu hỏi ấy. Hiện nay trong biển tượng Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia vào tháng 10 năm tới, 2019, có vấn đề có nên truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, gọi là viri propati hay không? Vì ở miền Amazonia, nhiều cộng đoàn chỉ được thánh lễ một hoặc hai lần một năm.
Moscow, các vị lãnh đạo công giáo tại Nga hy vọng quan hệ đại kết với giáo hội chính thống tại nước này không bị thương tổn vì những căng thẳng nội bộ chính thống giáo, cụ thể là giữa chính thống Nga và tòa thượng phụ chính thống Bartolomaios ở Constantinople. Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ danh dự chung của 14 giáo hội chính thống trên thế giới, đang tiến tới việc công nhận quyền tự quản độc lập của các tín hữu chính thống tại Ukraine. Trong số này, có một phần quan trọng còn tùy thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow. Từ sau khi Nga sáp nhập miền Crimea của Ukraine và can thiệp quân sự ở miền đông nước này, Tổng thống và Quốc hội Ukraine liên tục thỉnh cầu Đức Thượng phụ Bartolomaios công nhận sự tự quản độc lập của các tín hữu chính thống Ukraine, gọi là Tomos. Một số quan sát viên e ngại rằng tương quan giữa công giáo và chính thống có thể bị thương tổn vì sự căng thẳng này trong nội bộ chính thống giáo. Khó có thể đối thoại với chính thống giáo khi giáo hội này bị chia rẽ trầm trọng trong nội bộ. Giáo sư Viktor Kharun thuộc Đại học Moscow và nguyên là chủ nhiệm một báo công giáo cảnh giác về vấn đề trên đây và nói rằng nếu những tranh chấp nội bộ chính thống trở nên sâu đậm hơn thì các quan hệ đại kết cũng bị thương tổn. Các tín hữu công giáo tại Ukraine đã gặp khó khăn trong việc tổ chức các dự án xã hội và từ thiện vì các vị lãnh đạo chính thống thuộc các nhóm khác nhau từ chối cộng tác với nhau. Tòa Thánh hết sức giữ thái độ trung lập và tránh can thiệp vào vấn đề nội bộ của chính thống giáo.
Moscow, trong những năm vừa qua, giáo hội chính thống Nga đã xây cất thêm 75 thánh đường mới tại thủ đô Moscow. Hãng tin Interfax tôn giáo ở Nga trích thuật nguồn tin trên đây của đại biểu quốc hội Vladimir Resin. Ông cũng là giám đốc chương trình 200, từ 8 năm nay phụ trách việc xây cất các thánh đường. Theo ý muốn của Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, và của ông đô trưởng Sergei Spiamin, mỗi năm có 10 thánh đường mới được hoàn thành tại thủ đô Nga. Phần lớn phí tổn xây cất được ngân quỹ hỗ trợ việc xây nhà thờ tại thành phố Moscow tài trợ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng thứ Tư mùng 3 tháng 10 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 30.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng, Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, hai vị Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 là cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng Don Bosco, các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó có khoảng 50 hồng y, các thượng phụ, gần 200 giám mục và khoảng 100 linh mục.
Jesus is
Trong khi Đức Thánh Cha và đoàn rước đang tiến ra sân đền thờ, ca đoàn đã hát kinh cầu các thánh. Trong bài giảng, dựa trên lời của Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc giúp các môn đệ luôn sống những ký ức về Thầy Giê-xu, giữ lòng nhiệt thành với Thầy của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các nghĩa phụ và cộng đoàn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để Người mở tâm trí chúng ta với những ước mơ và hy vọng và trao chuyển cho giới trẻ là những người có khả năng tiên tri và viễn tượng của cuộc sống. Giải thích câu tin mừng Thánh Gioan, Đức Thánh Cha nói:
In questo modo così semplice, Gesù offre ai suoi discepoli la garanzia che accompagnerà tutta l'opera missionaria che sarà loro affidata.
Bằng cách thế đơn giản này, Chúa Giê-xu hứa ban cho các môn đệ một điều bảo đảm, và điều này sẽ đồng hành trong suốt sứ vụ truyền giáo được ủy thác cho họ. Chúa Thánh Thần sẽ là đấng đầu tiên gìn giữ và làm cho những ký ức về Chúa Giê-xu luôn sống động và hiện thực trong trái tim các môn đệ. Chính Người làm cho sự phong phú và vẻ đẹp của tin mừng trở nên nguồn mạch của niềm vui và sự mới mẻ vững bền.
Từ ý tưởng khởi đầu này, trước hết, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần để vào lúc khởi đầu của thời điểm ân sủng đối với toàn thể giáo hội là Thượng Hội đồng, Người trợ giúp chúng ta gìn giữ ký ức về Chúa Giê-xu và thắp sáng trong chúng ta lời của Chúa, và có thể khơi dậy lòng nhiệt thành và đam mê đối với Chúa. Đức Thánh Cha nói, lòng nhiệt thành và đam mê truyền giáo tạo ra lòng nhiệt thành và đam mê với Chúa Giê-xu. Ký ức có thể đánh thức và canh tân trong chúng ta khả năng mơ ước và hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng những người trẻ của chúng ta có khả năng tiên tri và viễn tượng theo tiêu chuẩn mà chúng ta bây giờ là người lớn hay người cao tuổi có thể mơ ước, và do đó thông truyền và chia sẻ những ước mơ và hy vọng của chúng ta mang trong tim. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần để các nghị phụ có khả năng phân định các con đường của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ân sủng để trở thành những nghị phụ được sức giàu với ơn mơ ước và hy vọng, để chúng ta, đến lượt mình, có thể sức giàu cho những người trẻ của chúng ta với ơn tiên tri và có cái nhìn xa rộng. Xin Người ban cho chúng ta ơn trở thành những ký ức siêng năng, sống động, hiệu quả từ thế hệ này sang thế hệ khác, không để mình bị dập tắt và nghiền nát bởi các lời tiên tri về tai họa và bất hạnh, bởi giới hạn, bởi lỗi lầm và tội lỗi của chính chúng ta, nhưng có thể tìm thấy không gian để thắp sáng con tim và phân định các con đường của Chúa Thánh Linh. Chính với thái độ ngoan ngoãn lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh mà chúng ta đã tụ họp lại từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng chào đón hai giám mục Trung Quốc lần đầu tiên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, và Ngài vui mừng về sự hiệp thông của toàn thể hàng giám mục với người kế vị Thánh Phêrô, thậm chí còn rõ ràng hơn nhờ sự hiện diện của họ. Sau khi chào đón hai giám mục Trung Quốc, Đức Thánh Cha hy vọng rằng cuộc gặp gỡ mới của giáo hội có khả năng mở rộng tầm nhìn, mở rộng lòng mình và biến những cấu trúc đang làm chúng ta bị tê liệt, đang chia rẽ chúng ta và tách chúng ta ra khỏi những người trẻ, khi để họ giữa biển sóng gió và lào trẻ mồ côi, không có một cộng đoàn đức tin để hỗ trợ họ. Các trẻ mồ côi thiếu ý nghĩa định hướng và thiếu ý nghĩa sống.
Đức Thánh Cha khẳng định, hy vọng thách thức chúng ta, thúc đẩy chúng ta và phá vỡ chủ nghĩa khuôn mẫu luôn thể hiện qua câu nói, nó luôn luôn được làm như vậy. Hy vọng yêu cầu chúng ta đứng dậy để nhìn thẳng vào ánh mắt của người trẻ và thấy các hoàn cảnh của họ. Cũng chính hy vọng đòi hỏi chúng ta nỗ lực để đảo ngược tình trạng bất an, sự loại trừ và bạo lực mà những người trẻ của chúng ta đang gặp phải. Những người trẻ tuổi, kết quả của nhiều quyết định được đưa ra trong quá khứ, mời gọi chúng ta cùng họ lãnh trách nhiệm về hiện tại với sự dấn thân nhiều hơn và chiến đấu chống lại bất kỳ điều gì ngăn cản họ sống với phẩm giá. Họ yêu cầu chúng ta và đòi hỏi một sự cống hiến sáng tạo, một năng động thông minh, nhiệt tình và tràn đầy hy vọng, và không để họ đơn độc trong tay của nhiều người buôn bán cái chết, là những người đàn áp cuộc sống của họ và làm cho tầm nhìn của họ bị u tối. Đức Thánh Cha xin các nghị phụ cùng lắng nghe nhau để cùng nhau phân định điều Chúa đang muốn nơi giáo hội của Người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất. Mỗi người trong chúng ta không tìm kiếm ích riêng của mình, nhưng là lợi ích của người khác. đó là thái độ cần có của các nghị phụ. Đồng thời với sự khiêm nhường, cần coi những người khác vượt trội hơn chính chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi các nghị phụ.
Con questo spirito cercheremo di metterci in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa.
Với tinh thần này, chúng ta sẽ cố gắng nghe lẫn nhau để phân biệt với nhau những gì Chúa đang muốn nơi giáo hội của Người. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận để tránh luận lý giữ cho mình an toàn và tự tham chiếu. Những cách thế này sẽ làm cho điều quan trọng trở thành thứ yếu và điều thứ yếu trở thành quan trọng. Tình yêu dành cho tin mừng và cho những người được giao phó cho chúng ta đòi hỏi chúng ta phải mở rộng tầm nhìn của mình và không quên lãng sứ mệnh mà chúng ta được mời gọi để mang lại một lợi ích lớn hơn cho tất cả chúng ta. Không có thái độ này, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Đức Thánh Cha nêu lên sự cần thiết lắng nghe Thiên Chúa để cùng Người lắng nghe tiếng kêu của dân chúng, lắng nghe mọi người để cùng họ hít thở thánh ý mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Nhưng cần tránh cám dỗ rơi vào chủ nghĩa luân lý và ưu tú, cũng như sự thu hút của ý tưởng trừu tượng mà không bao giờ phù hợp với thực tế của dân chúng.
Đức Thánh Cha mời gọi các nghị phụ và toàn thể tín hữu đặt thường hội đồng giám mục dưới sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria. Xin mẹ, người nữ lắng nghe và của ký ức, đồng hành với chúng ta để nhận ra các đường hướng của Chúa Thánh Thần, để với sự háo hức, giữ ước mơ và hy vọng, chúng ta đồng hành và khuyến khích những người trẻ để họ không ngừng là những tiên tri. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nghị phụ hãy chuyển trao cho các người trẻ sứ điệp của các nghị phụ của Công đồng Vatican II, mà nhiều người trong các vị đã nhận khi còn trẻ. Đức Thánh Cha lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp gửi giới trẻ kết thúc Công đồng Vatican II. Giáo hội, trong 4 năm, đã làm việc để trẻ hóa khuôn mặt của chính mình, để tương ứng tốt hơn với kế hoạch của Đấng thành lập giáo hội, Đấng hằng sống vĩ đại, Đức Kitô muôn đời tươi trẻ. Và vào cuối cuộc kiểm thảo đời sống, giáo hội nói với các bạn, vì các bạn, những người trẻ, đặc biệt cho các bạn, giáo hội với công đồng đã thắp lên một ánh sáng chiếu sáng cho tương lai của các bạn. Giáo hội háo hức mong muốn rằng xã hội mà bạn sắp xây dựng sẽ tôn trọng nhân phẩm, tự do và quyền của con người, và những người này là bạn. Giáo hội có niềm tin rằng các bạn sẽ biết làm thế nào để khẳng định đức tin của các bạn trong cuộc sống và trong những điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, sự xác tín về sự hiện hữu của một Thiên Chúa công bình và tốt lành. Và nhân danh Thiên Chúa và Chúa Giê-xu con của Người mà chúng tôi khuyến khích các bạn mở rộng lòng mình theo những chiều kích của thế giới để hiểu lời kêu gọi của các anh chị em của các bạn, và mạnh dạn dùng năng lượng trẻ của các bạn vào việc phục vụ họ, chiến đấu chống lại mọi thứ ích kỷ, từ chối để cho các bản năng của bạo lực và hận thù được tự do, là những thứ tạo ra các cuộc chiến tranh và thảm cảnh buồn khổ. Hãy rộng lượng, trong sạch, tôn trọng, chân thành, và nhiệt thành xây dựng một thế giới tốt hơn so với hiện tại. Đức Thánh Cha kết thúc với lời nhắn nhủ. Các anh em nghị phụ, giáo hội nhìn anh em với sự tin tưởng và tình yêu. Trong phần thứ 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền tường thuật ơn gọi của Sir Lee P. Osgood từ một kỹ sư không gian trở thành nữ tu dòng Notre Dame.
Từ bỏ sự nghiệp thành công của một kỹ sư không gian để trở thành một nữ tu, đó là chọn lựa của Sir Leppy Osgood. Leppy Osgood là một kỹ sư gốc Canada, có bằng tiến sĩ về kỹ sư cơ khí. Cô đã làm kỹ sư hàng không vũ trụ tại NASA và cũng là một giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Cô đã dạy hơn 12 khóa học về lĩnh vực chuyên môn của mình, cho đến ngày cô quyết định giã từ tất cả mọi thứ để trở thành một nữ tu. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2017, nữ kỹ sư Leppy, 35 tuổi, đã gia nhập nhà tập của hội dòng Notre Dame, một dòng có đặc sủng chuyên lo về giáo dục. Trong cuộc trò chuyện với hãng CTV, Sir Leppy cho biết sơ đã xin nghỉ dạy tại Đại học Princess Edward Islands để thực hành năm nhà tập trong dòng theo giáo luật. Levi bắt đầu làm việc như một kỹ sư hệ thống tại Naja vào năm 23 tuổi. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đảm bảo rằng các khoa học gia sẽ điền vào các tài liệu cần thiết để xác minh rằng một vệ tinh đã được phóng như đã dự kiến. Khi làm việc, Levi không thực hiện hoặc tuyên xưng đức tin của mình, bởi vì nó là một vấn đề thật khó để nói một cách công khai. Cô cũng phải che giấu cây thánh giá đã thừa kế từ bà ngoại của mình bên trong những chiếc áo. Sơ Levi thú nhận, thật là rất khó để thừa nhận rằng điều mà tôi đã muốn làm, nó giống như đi ngược lại dòng nước và có thể nói cho người khác. Thay đổi, nói cho người khác biết rằng tôi luôn mang theo một cây thánh giá. Sự thật là việc tôi luôn đi dự thánh lễ chưa bao giờ là một bí mật, nhưng thừa nhận rằng giáo hội và Thiên Chúa là một khía cạnh rất quan trọng của cuộc đời tôi thì lại là một cái gì đó tôi chưa bao giờ làm. Tôi đã cảm thấy nói về việc phục vụ Thiên Chúa gần như là một điều phản văn hóa. Năm 2010, Levi trở về Canada và định cư ở Sartre-Thau, trung tâm của một trạm không gian NASA. Ở đó, Levi cũng bắt đầu giảng dạy tại Đại học Princess Edward Islands. Cô được hỗ trợ bởi cộng đồng công giáo ở Sartre-Thau, và điều này đã giúp cô không ngại bày tỏ đức tin của họ. Năm 2012, Levi bắt đầu suy nghĩ về lối mời gọi sống đời tu trì. Một trong những kinh nghiệm đã đánh dấu đức tin của cô và giúp cô đưa ra quyết định liên quan đến ơn gọi, đó là chuyến thăm Sartre-Thau của tu sĩ dòng tên Guy Consomagno, một tiến sĩ khoa học về trái đất và các hành tinh, một nhà thiên văn học và là giám đốc hiện tại của Đài Quan sát Thiên văn Vatican. Khi lắng nghe cha Consomagno, tâm trí Levi sáng ra và cô có thể hiểu rằng khoa học và tôn giáo có thể cùng tồn tại. Tuy nhiên, Sơ Levi thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ về việc mình sẽ trở thành nữ tu. Sơ nói, tôi rất yêu ngành kỹ thuật, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi có thể vừa là một kỹ sư, đồng thời cũng vừa là một nữ tu. Sơ khẳng định, tôi có thể làm cả hai và sống cách tràn đầy hơn. Sơ Levi chia sẻ rằng khi Sơ tuyên bố quyết định trở thành nữ tu, các nhà khoa học có đức tin đã gửi những tin nhắn ủng hộ Sơ. Nữ kỹ sư trẻ Levi thực hành 2 năm tập trong dòng Notre Dame ở New York. Và sau khi đã tuyên khấn, Sơ Levi dự định trở về Sartre-Thau để thực hiện sứ mệnh phục vụ của mình như một nữ tu và tiếp tục giảng dạy tại Đại học Princess Edward Island. Mặc dù có thể có một sự thay đổi căn bản trong việc giảng dạy khoa học khi sống trong một tu viện, Sơ Levi tin rằng việc nghiên cứu khoa học và suy tư tâm linh bổ sung cho nhau, và cả hai đều là những cách diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Sơ giải thích rằng lý do chúng ta quan tâm đến khoa học là bởi vì chúng ta đã thấy các ngôi sao và tự hỏi chúng là gì. Bằng cách kết hợp tôn giáo và khoa học, người ta có thể có một hình ảnh tốt hơn. Sơ kết luận, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thực hiện ơn gọi của mình. Tôi cảm thấy rằng ban đầu, những mảnh rắc rối khác nhau rải rác đây đó. Ngược lại bây giờ tất cả phù hợp với nhau cách hoàn hảo. Với chủ kết khoa học và tôn giáo, tôi đang đào sâu thêm 2 đam mê của mình và tôi quan sát cách thế những người khác liên kết 2 lĩnh vực này thế nào.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Và kìa, có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-xu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh đã được tha tội rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ, người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra? Nhưng Đức Giê-xu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? Trong hai điều, một là bảo, anh đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giê-xu bảo người bại liệt, tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.
Các bạn trẻ thân mến, hãy đứng dậy mà đi, lòng thương xót biến đổi sự bại liệt. Chúa Giê-xu nhìn thấy, tha tội và chữa lành. Trong đoạn tin mừng các bạn vừa nghe, Chúa Giê-xu thấy một anh bại liệt được thả xuống ngay trước mặt người. Người thấy anh có lòng tin, Ngài chẳng những cho anh được khỏe thể xác mà còn tha tội cho anh. Một người bại liệt, trong lòng buồn sầu biết mấy, nhẹ thì liệt tay chân, nặng thì liệt bán thân và không thể nói rõ ràng. Người ấy đau khổ, sợ hãi. Cuộc đời dường như thất bại và sụp đổ. May mắn thay, người ấy có những người bạn còn chút niềm tin. Không biết họ có còn trẻ hay không, chỉ biết rằng họ đã leo lên mái nhà và thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa Giê-xu. Trước những khó khăn trong đời mình, họ có niềm tin, và vì thế họ có sáng kiến, có sức mạnh và dám liều. Họ không làm một mình, nhưng cùng sáng kiến, cùng hành động. Chúa Giê-xu phản ứng thế nào? Ngài thấy họ có lòng tin. Có lẽ Ngài đang mỉm cười, và ngay lập tức Ngài nói, tội anh đã được tha rồi. Sau đó Ngài mới bảo, hãy đứng dậy mà đi. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay thật quan trọng. Hãy đứng dậy và hãy đi. Sự chữa lành và lòng thương xót là một hành trình từ con tim đến não bộ, đến đôi tay và đến đôi chân. Anh được chữa lành, được khỏi bệnh. Nhưng có lẽ một điều anh không để ý tới là anh đã được tha tội. Có lẽ ta cũng thường chú tâm đến những điều bên ngoài, nhưng Chúa Giê-xu nhắm trước hết đến con tim. Sự chữa lành ấy không phải là phù phép, nhưng là sự chữa lành của một con tim biết yêu thương, con tim của Thiên Chúa. Tâm hồn anh bước đi, trước khi đôi chân của anh bước đi. Anh được Chúa Giê-xu vác trên đôi vai của người, trước khi anh vác lấy chõng của mình. Có lẽ anh đã vui thật nhiều. Và người thân trong gia đình cũng thế, nhưng niềm vui ấy dễ khiến anh quên đi rằng mình đã từng bị bại liệt và có nguy cơ bị liệt trở lại. Trên hành trình trở về, anh cần tiếp tục vác lấy chõng, ấy là hậu quả của tội nơi anh, thói quen cũ của anh. Anh cần dấn thân cho một hành trình mới, hành trình được chữa lành. Ngược lại với cách tiếp cận của nhóm bạn người bại liệt, các kinh sư không tin rằng Chúa Giê-xu được Thiên Chúa thông truyền ơn tha tội và chữa lành. Họ không tin người là Thiên Chúa nhập thể, và một cách nào đó họ trở nên những rào cản và dần dà là loại trừ. Phần ta, đến trước mặt Chúa, mỗi người mang cuộc sống của mình đến với tất cả niềm vui và đau khổ, dự định và thất bại, nghi ngờ và sợ hãi. Ngài nói với ta, hãy để cuộc sống của mình nơi lòng thương xót. Chúa Kitô chữa lành những thất bại của ta, Chúa hồi sinh và cho ta hy vọng. Con người ngày nay đang sống dưới nhiều ách nô lệ của tiền bạc và danh vọng. Ai đã từng sống trong ngục tù mới biết thế nào là tự do, ai đã từng nghiện ngập mới hiểu thế nào là được giải thoát, ai đã từng bị kìm kẹp mới thấy được giá trị của sự tự do đích thật. Có những thứ bại liệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay ta tự hỏi, trái tim của chúng ta đang như thế nào, cách nghĩ của chúng ta thế nào, chúng ta có xót thương, cách hành xử của ta là đón nhận hay loại trừ. Ta cùng đi với Chúa Giê-xu để Người cho ta thấy những cơ chế xã hội và văn hóa đã khống chế, kìm hãm một con tim trong sạch, vui tươi và thánh thiện như thế nào. Ta cũng theo Chúa để thấy sự giữ nơi lòng mình. Từ đó, ta xin Chúa biến đổi ta, để ta biết nghe, biết nói và biết làm, biết lắng nghe sự thật, dù nó có khó nghe, chứ không để mình bị điếc lác, biết nói lời tử tế, yêu thương, chứ không để mình bị câm, biết làm sự thiện, chứ không để đôi tay mình bị liệt, biết mang lấy quá khứ và sống biết ơn, chứ không rũ bỏ quá khứ của mình và quên đi lòng thương xót. Hôm nay, tôi để cho con tim mình nghe lời thương xót của Chúa. Chúa Giê-xu nhìn tôi, chữa lành cho tôi với lòng thương xót của người. Người nói với tôi, hãy đứng dậy, và trái tim tôi được đổi mới.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Warsaw, hai tháng trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nhóm tại thành phố Katowice, Ba Lan, các giám mục nước này kêu gọi bảo vệ khí hậu và chống lại hiện tượng không khí ô nhiễm. Washington, Hội đồng Giám mục Mỹ kêu gọi tổ chức lạc quyên khẩn cấp tại các giáo phận toàn quốc để cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Florence và thiên tai trong năm nay. Toronto, Đức Hồng Y Petra Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite báo động rằng Liban đang ở bên bờ vực thẳm. Đã 4 tháng sau cuộc bầu cử mà Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri không thành lập được một chính phủ mới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.